Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Trong phần học về những người nữ trong Kinh Thánh, chúng tôi đang trình bày về bà Ruter, là nàng dâu ngoan hiền, yêu thương mẹ chồng. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 7 về nàng Ruter. Và câu hỏi thứ 20. Câu hỏi thứ 20, theo sách Ruter chương 3 câu 14 đến 18. Ông Bô-ô giúp Ruter điều gì sau khi nàng làm theo lời mẹ chồng dạy bảo? Kinh Thánh bản hiệu đến ghi như vậy. Vậy, nàng ngủ dưới chân ông cho đến sáng, rồi dậy sớm trước khi hai người có thể nhận ra nhau. Vì Bô-ô nghĩ thầm rằng, đừng cho người ta biết có một phụ nữ vào sân đạp lúa. Ông cũng nói, hãy đưa vạt áo choàng của con đang mặc và nắm lại cho chắc. Nàng đưa vạt áo ra, ông đong và trút cho nàng 6 đấu lúa mạch. Sau đó, Bô-ô trở vào thành. Ruter trở về nhà mẹ chồng mình. Bà hỏi, việc thế nào rồi con của mẹ? Ruter thuật lại mọi điều Bô-ô đã làm cho mình. Nàng nói, ông ấy có cho con 20 ký lúa mạch này và nói rằng, con chớ trở về cùng mẹ chồng với hai tay không. Naomi nói, này con của mẹ, hãy đợi xem sự việc diễn tiến thế nào. Vì ông ấy không ngồi yên đâu, nhưng sẽ giải quyết việc này ngay hôm nay. Chúng tôi vừa trích đọc sách Ruter chương 3, câu 14 đến 18. Ông Bô-ô là người giàu có và hào phóng. Khi Ruter vâng lời mẹ chồng, đến nằm dưới chân ông để xin ông giúp gia đình chồng nàng khỏi bị tuyệt tự. Bô-ô rất cảm động, ông khen Ruter là người hiếu thảo, có tính tình cao đẹp, và ông hứa sẽ làm như lời Ruter yêu cầu. Trước khi từ giã, ông nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con, nên cho Ruter một ít lúa. Ông tế nhị bảo Ruter, chớ trở về nhà cùng mẹ chồng với hai bàn tay trắng. Riêng bà Naomi có lẽ đêm hôm đó không ngủ được, nhưng mong cho đến sáng để xem sự việc diễn tiến như thế nào. Khi thấy Ruter đem lúa về, vì ông Bô-ô dặn nàng đừng trở về tay không, bà Naomi đầy hy vọng. Bà nói, ông ấy không ngồi yên đâu, nhưng sẽ giải quyết việc này ngay hôm nay. Qua những chi tiết này chúng ta thấy, những người có lòng yêu thương, độ lượng, muốn giúp người trong hoàn cảnh khó khăn sẽ luôn luôn thấy điều mình có thể làm và tìm cách làm ngay. Qua ông Bô-ô, Đức Chúa Trời ban phước cho Ruter và bà Naomi. Nhờ đó, đời sống hai người chuyển qua một khúc quanh mới, vui vẻ và phước hạnh. Bây giờ đến câu hỏi thứ 21 trong bài học hôm nay. Câu hỏi thứ 21. Xin đọc sách Ruter chương 4, câu 1 đến câu 6 và cho biết lời bà Naomi nói về ông Bô-ô có đúng không? Khi Ruter kể cho mẹ chồng nghe những gì ông Bô-ô nói, bà Naomi tràn đầy hy vọng. Bà nói ông ấy không ngồi yên đâu, nhưng sẽ giải quyết việc này ngay hôm nay. Và đúng như vậy, ông Bo-o đi đến cổng thành, gặp người bà con gần với Naomi hơn ông, để bàn về việc cứu giúp gia đình bà Naomi trước sự chứng kiến của 10 vị bô lão trong thành. Kinh Thánh ghi như vậy, khi Bo-o đi đến cổng thành và ngồi tại đó, bây giờ người có quyền chuộc sản nghiệp mà Bo-o nói cũng vừa đi ngang qua. Bo-o nói, mời anh ghé lại ngồi đây. Kế đến, ông chọn 10 người trong các trưởng lão của thành và nói, xin mời quý ông ngồi đây. Các trưởng lão đều ngồi xuống. Bo-o nói với người có quyền chuộc sản nghiệp, Naomi từ Moab về, có rao bán miếng đất của Elimelech là anh của chúng ta. Tôi thấy cần báo cho anh biết việc đó. Vậy, trước sự chứng kiến của những người ngồi đây và trước mặt các trưởng lão của dân chúng, xin anh hãy mua sản nghiệp đó. Nếu anh muốn chuộc sản nghiệp đó lại, thì hãy chuộc đi. Nếu không, thì hãy nói cho tôi biết. Vì trước anh không ai có quyền chuộc lại. Và sau anh, quyền này sẽ thuộc về tôi. Người ấy đáp, tôi sẽ chuộc. Bo-o nói tiếp, khi mua ruộng từ tay Naomi, thì anh cũng thay cho Ruter, người Moab, vợ của người quá cố, mà mua ruộng ấy để lưu danh người quá cố trên sản nghiệp người ấy. Người có quyền chuộc sản nghiệp trả lời, nếu vậy thì tôi không thể chuộc được, sợ làm hại đến sản nghiệp của tôi. Xin anh hãy thay tôi chuộc sản nghiệp ấy, vì tôi không thể chuộc được. Chúng tôi vừa trích đọc sách Ruter chương 4, câu 1 đến câu 6, theo bản hiệu đính. Theo luật Chúa ban cho con dân Ngài ngày xưa, đất của gia tộc không bị bán mất luôn, nhưng đến năm Hân Hỷ, tức là năm thứ 7, phải trả lại cho chủ cũ. Sách Lê Vi Ký chương 25 ghi như vậy. Đất không được đoạn mãi, vì đất thuộc về ta. Các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ. Trong khắp xứ mà các ngươi sẽ được làm sản nghiệp, hãy cho phép chuộc đất lại. Nếu anh em ngươi trở nên nghèo và bán một phần sản nghiệp mình, thì người bà con gần có quyền chuộc lại. Phải đến chuộc phần đất anh em người đã bán. Nếu người nào không có ai được quyền chuộc lại, nhưng tự lo cho có chi chuộc lại được, thì phải tính từ năm đã bán, bồi số trội cho chủ mua, rồi người sẽ được nhận sản nghiệp mình lại. Nếu nguyên chủ không tìm được đủ giá đặng trả cho, đất bán sẽ thuộc về người chủ mua cho đến năm Hân Hỷ. Đoạn, đất sẽ ra khỏi tay chủ mua và về nguyên chủ. Trích sách Lê Vi Ký chương 25, câu 23 đến 28. Luật lệ này đem lại hy vọng cho gia đình bà Naomi. Vì ông Elimelech và bà Naomi không có con cháu, nên một người bà con gần có thể chuộc lại sản nghiệp cho ông bà. Theo luật, nếu Ruter lấy chồng khác và có con, ruộng đất của Elimelech sẽ về tay người chồng đó. Để tránh điều này, một người bà con của Elimelech phải cưới Ruter làm vợ. Khi ông Bo-o bảo người bà con gần hơn ông chuộc sản nghiệp cho gia đình Naomi, người đó sẵn sàng. Nhưng khi biết Elimelech không có con cháu, nên người nào chuộc điền sản cũng phải chuộc cho Ruter, vợ người đã chết. Khi nghe nói phải cưới Ruter làm vợ, người bà con gần liền nói, nếu vậy thì tôi không thể chuộc được, sợ làm hại đến sản nghiệp của tôi. Vậy xin anh hãy thay tôi chuộc sản nghiệp đó dùm. Câu hỏi thứ 22 trong bài học hôm nay như sau. Sách Ruter chương 4 câu 9 đến 11 cho thấy buổi họp với các vị bô lão đã kết thúc như thế nào. Các vị bô lão chứng kiến đầy đủ lời trình bày của Bo-o và cũng nghe người bà con gần nói rằng ông không thể cưới Ruter. Lúc đó ông Bo-o nói, ngày nay các ông chứng kiến rằng tôi mua nơi tay Naomi mọi tài sản thuộc về Elimelech, Kilion và Mạc-lôn, và cũng lấy Ruter, người Mô-áp, vợ của Mạc-lôn, làm vợ tôi, đặng nối danh kẻ chết cho sản nghiệp người. Hầu cho danh kẻ chết không mất khỏi giữa anh em mình và khỏi dân sự của thành người. Các vị bô lão nghe vậy đều vui mừng, tán đồng lời tuyên bố của Bô-ô và chúc mừng hai người. Họ nói, chúng tôi làm chứng điều đó. Nguyện Đức Giê-hô-va làm cho người nữ vào nhà ngươi giống như Ra-chên và Lê-a là hai người đã dựng nên nhà Israel. Hãy trở nên cường thạnh nơi Ép-ra-ta và làm cho nổi danh ngươi trong Bết-lê-hem. Câu hỏi thứ 23 trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc sách Ru-tơ chương 4 câu 13 đến 17 và cho biết câu chuyện về nàng Ru-tơ đã kết thúc như thế nào. Sách Ru-tơ ghi tiếp. Như vậy, Bô-ô cưới Ru-tơ làm vợ. Khi họ ăn ở với nhau, Đức Giê-hô-va cho nàng thụ thai và sinh một con trai. Các phụ nữ trong thành nói với Na-ô-mi, chúc tụng Đức Giê-hô-va, hôm nay Ngài chẳng từ chối ban cho bà một cháu trai có quyền chuộc lại sản nghiệp. Nguyện cháu được nổi danh trong Israel. Đứa bé ấy sẽ an ủi lòng bà, nuôi dưỡng bà lúc về già, vì con dâu bà đã sinh nó cho bà. Con dâu bà còn quý hơn 7 con trai. Naomi bồng đứa trẻ để vào lòng mình và chăm sóc. Các phụ nữ láng giềng đặt tên cho nó là Obed và nói, một bé trai đã sinh cho Naomi. Obed là cha của Jesse, ông nội của David. Trích đọc Ru-tơ chương 4 câu 13 đến 17. Câu chuyện nàng Ru-tơ đã kết thúc thật vui vẻ và đẹp đẽ. Ông Bô-ô chính thức cưới Ru-tơ làm vợ và chuộc lại sản nghiệp cho gia đình chồng bà Naomi. Đó là điều vui mừng cho bà Naomi. Nhưng qua nàng dâu Ru-tơ, Chúa còn ban phước cho Naomi nhiều hơn nữa. Ngài ban cho Ru-tơ một đứa con trai, đứa bé đó được kể là cháu nội của Naomi, đứa cháu mà bà trông mong suốt cả cuộc đời. Trong niềm vui lớn đó, Naomi sung sướng bế cháu vào lòng. Bà giúp Ru-tơ nuôi nấng và chăm sóc nó. Các phụ nữ trong làng Bethlehem cảm nhận được niềm vui của bà Naomi, nên họ chúc mừng. Nguyện cháu được nổi danh trong Israel. Đứa bé ấy sẽ an ủi lòng bà, nuôi dưỡng bà lúc về già. Vì con dâu bà đã sinh nó cho bà. Con dâu bà còn quý hơn 7 con trai. Lời chúc mừng của các phụ nữ tại Bethlehem đã thành sự thật. Đứa bé trai do Ru-tơ sinh ra được nổi danh vì nó là ông nội của David. Kinh Thánh ghi, Obed là cha của Jesse và là ông nội của David. Và David, cháu nội của Obed, là vị vua tài giỏi, có công rất nhiều với nước Israel. Ông là người được mọi người tôn trọng và được Đức Chúa Trời dùng một cách đặc biệt trong lịch sử của con dân Ngài. Thưa quý thính giả, bài học về bà Ru-tơ của giờ phụ nữ hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.